Ông Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã xác định một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 là tăng cường xây dựng con người và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, báo cáo chính trị cũng nghiêm khắc chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong lĩnh vực xây dựng và phát huy nguồn lực con người. Đó là vai trò của văn hóa trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm. Môi trường văn hóa xã hội tiếp tục bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, các hiện tượng tham nhũng cực đoan. Ông Nguyễn Viết Chức góp ý.
Vấn đề xây dựng con người, vấn đề cốt lõi, không có con người thì làm sao xây dựng được đất nước. Trong điều kiện thực tế, lý luận thì rõ rồi, con người là nhân tố quyết định, yếu tố quyết định. Nhưng về mặt thực tiễn thì chúng ta thấy con người mà nếu mà chỗ nào cũng bạo lực, ở đâu cũng tham nhũng được thì làm sao mà giải quyết được. Thế thì văn hóa ở đây chính là chuyện con người, xây dựng con người phải đặt lên hàng đầu. Rất tiếc cái dự thảo lần này là không nói rõ, nói rất mờ nhạt so với dự thảo lần thứ 12.
Đáng chú ý, dự thảo báo cáo chính trị nhấn mạnh việc xây dựng phát triển tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển tài năng, trí tuệ, phẩm chất con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và là động lực phát triển quan trọng của đất nước. Giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh chung của thế giới, Đại hội 13 của Đảng đã đề ra mục tiêu đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển hoặc nước công nghiệp hiện đại có thu nhập cao. Để có thể đạt được mục tiêu đó, yếu tố quyết định chính là xây dựng, phát huy nguồn lực con người Việt Nam, làm cho con người Việt Nam được phát triển tự do, toàn diện, có đạo đức trong sáng, có lòng yêu nước, tự hào dân tộc.
Và trên thế giới hiện nay, cái xu hướng trong phát triển là phát huy được cái giá trị văn hóa, cái quyền lực mềm và thương hiệu quốc gia. Thế thì cái đó là chuyển đổi mô hình tăng trưởng này. Trong đó đặt vấn đề con người nó là trung tâm. Nếu không có con người làm trung tâm thì tất cả các mục tiêu đó không đạt được. Cái việc đặt con người làm trung tâm qua nhiều kỳ đại hội để chúng ta hiện nay đạt được thành tựu rất là to lớn. Giảm nghèo đa chiều hiện nay chúng ta xuống là dưới 3%. Thì đây là một thành tích rất là lớn, có thể chúng ta không tưởng tượng được khi bước vào công cuộc đổi mới.
Trên cơ sở định hướng và yêu cầu đặt ra cho công cuộc xây dựng phát triển đất nước trong thời kỳ mới, dự thảo báo cáo chính trị của Đảng cũng chỉ ra một trong ba đột phá chiến lược là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực then chốt. Bày tỏ nhất trí cao với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, trong đó phấn đấu có đội ngũ nhân lực chất lượng cao và nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm. Giáo sư Phạm Tất Dông, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị, cần tập trung giải pháp đột phá, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó cần xác định rõ tiêu chí nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nhấn mạnh vai trò của con người trong phát triển khoa học công nghệ, kinh tế, xã hội.
Hầu như các văn kiện này, khi Trung ương nói đến nhân lực, chỉ chú ý đến nhân lực, quên mất con người. Bởi vì muốn xây một cái tòa nhà nhân lực thì phải có những viên gạch, mà những viên gạch ấy chính là những con người. Chúng ta muốn có một cái nền sản xuất có đủ sức cạnh tranh, có một nền kinh tế đủ sức cạnh tranh, có những con người đủ sức cạnh tranh, thì chúng ta phải thấy cái nhân lực mà không dựa vào cái nhân lực chất lượng cao không làm được.
Vấn đề then chốt của việc xây dựng và phát huy nguồn lực con người trong thời kỳ mới chính là việc nhận thức rõ hơn vấn đề con người và con người của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Yêu cầu đặt ra là nhanh chóng hoàn thiện thể chế phát triển chung, trong đó có thể chế cho sự phát triển toàn diện quyền con người. Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Võ Khánh Vinh góp ý.
Phần mà đánh giá về ba đột phá liên quan đến nhân lực, nó chằng chịt với nhau, con người liên quan đến nhân lực. Cho nên tôi kiến nghị trong định hướng chiến lược có một phần rồi, nhưng mà rõ hơn nữa, và đặc biệt trong con người cái gì là cao nhất, đó là quyền con người. Thì trong đột phá tôi đề nghị trạng đạo thứ tự đột phá. Đột phá không phải thể chế trước mà con người trước, thì mới đến thể chế. Con người làm ra tất cả, con người là động lực, là mục tiêu, là nhân tố, là đủ thứ. Thì tại sao chúng ta không đưa con người là cái đột phá về nhân lực lên trước cái thể chế?
Trong bài viết chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa con người Việt Nam, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Bởi vậy, xây dựng và phát huy nguồn lực con người là động lực quan trọng, là yếu tố quyết định với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đó cũng là công việc phức tạp, đòi hỏi cách tiếp cận vừa khoa học, vừa thực tế, vừa thận trọng nhưng phải sáng tạo, quyết liệt. Chỉ có xây dựng, tạo ra môi trường điều kiện phát triển tốt nhất cho con người mới có điều kiện để khơi dậy những sức mạnh to lớn, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ nặng nề của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới.